nói tới đem lại sự quân bình cho nhân loại, thì chúng ta phải nhìn hiện giờ nhân loại đang mất quân bình cái gì, thiếu quân bình cái gì, mà phải nhờ sự tu thiền này hay là nhờ sự tu Phật đem lại sự quân bình đó. Trước hết tôi kể, hiện tại mọi người đều thấy khoa học kỹ thuật là cái vạn năng có thể giúp đem lại cho con người được sung mãn mọi nhu cầu về vật chất. Nhưng khi chúng ta chạy theo cái hình thức vật chất, chúng ta lại quên mất mình. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Bởi vì mọi người chúng ta ai cũng như ai, khi thiếu cái ăn, thiếu cái mặc, thì chúng ta cứ cắm đầu lo cho có cái ăn, cho có cái mặc. Do tìm cái ăn cái mặc mà chúng ta quên hết mọi cái khác. Nhưng mà cái ăn cái mặc chúng ta nó có giới hạn không? Tức là nó không có giới hạn. Nếu mà chưa có cơm thì chúng ta chỉ nghĩ có được cơm, có được một ít rau thì cũng có thể no bụng, cũng có thể yên lòng. Nhưng mà khi chúng ta có cơm, có rau rồi thì chúng ta còn muốn gì nữa? Muốn cho có những thức ăn ngon hơn. Rồi như vậy cứ muốn thêm hoài. Tất cả những cái nhu cầu vật chất lúc nào chúng ta cũng cảm thấy chưa đủ, mà lo hoài, tới đâu cũng cảm thấy chưa đủ. Bởi cảm thấy chưa đủ cho nên rồi chúng ta cứ chạy theo cái hình thức vật chất. Mà càng chạy theo vật chất thì càng quên mất mình. Nên chúng tôi khi ra nước ngoài, chúng tôi thấy có nhiều người Phật tử Việt Nam rất là đáng thương. Họ kể lại chúng tôi nghe, có khi sáng sớm mà đã lo thức ăn gói đem theo ra sở làm rồi tới trưa nghỉ được có nửa giờ một giờ rồi cái ở lại làm tới chiều tối mới về. Mà ngày nào cũng như ngày nào, đi thì phải đi cho sớm, đi trễ 15 phút bị đuổi sở, thành ra rồi ai cũng nơm nớp phải lo đi sớm, rồi về thì cũng đúng giờ mới được về chứ không có về trước được. Như vậy thì đi sớm về tối. Như vậy cho nên những người ở Phật tử nước ngoài hay dùng cái từ là đi cài. Đi cài, mình ở trong nước không có đi cài, mà người nước ngoài lại đi cài. Tức là sớm đi tối về, không có cái thì giờ mà nghĩ tới cái chuyện con cái, nghĩ tới cái chuyện gì cho an ổn tâm hồn, mà phải lo đúng giờ đi rồi đúng giờ về, rồi quay ăn uống. Mà ăn uống xong thì có thêm chút ít thì giờ là coi tivi cái ngủ, không có gì hết. Thì như vậy nghĩa là càng đuổi theo vật chất thì người ta dễ quên mất mình. Mà dễ quên mất mình cho nên rồi người ta tự nhiên lệ thuộc vào cái máy móc. Nghĩa là mình là cái gì của máy móc điều khiển mình, chứ không phải mình điều khiển máy móc nữa. Bởi vì cái giờ nào, việc gì phân công rồi thì đâu vào đấy, không có sai chuyển được. Cho nên rồi coi như là cả ngày không có một phút giây nào mình an ổn. Như vậy thì khoa học thật là vạn năng. Nhưng mà nếu chúng ta cứ đuổi theo khoa học mãi thì chúng ta sẽ bị quên mất mình. Đó, cho nên nó bị cái lỗi là quên mất mình. Nhưng đó là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì tất cả quý vị như biết, khoa học là một cái môn rất là khách quan. Cho nên tìm kiếm phát minh cái gì là để cống hiến cho nhân loại, chứ không có dành chủ quyền riêng mình. Mà tất cả cái phát minh đó thì quý vị thấy, ví dụ như phát minh được nguyên tử thì cái nhà phát minh đó có nghĩ rằng nguyên tử mai kia sẽ thành những quả bom để hại những loại đó, phải không? Nếu nghĩ như vậy thì chắc các ngài không có phát minh. Khi phát minh thì cứ phát minh, nhưng cái sử dụng lại còn tùy thuộc người khác. Thì từ có nguyên tử, biết được nguyên tử thì chúng ta sử dụng bằng cách là lập những nhà máy nguyên tử, lập tất cả những cái công tác do nguyên tử lực, nó giúp cho chúng ta được nhiều lợi ích. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những người lợi dụng nguyên tử tạo những cái hiểm nguy cho nhân loại phải hồi hộp từng cơn. Thì những cái quả bom nguyên tử bây giờ chúng ta nghe là phải rùng mình. Thì như vậy khoa học rất là lợi, rất là hữu ích, nhưng mà cái con người dùng nó có khi lợi lớn, nhưng mà có khi hại cũng không phải nhỏ. Cho nên có nhiều người nói rằng khoa học là con dao hai lưỡi. Đó là cái mà chúng ta thấy phải cẩn thận, phải dè dặt. Thì như vậy thì do chúng ta được khoa học tiến bộ, kỹ thuật cao, cho nên chúng ta có đủ những tiện nghi, chúng ta có đủ những nhu cầu. Nhưng mà đó là làm cho chúng ta có thể từ từ lại càng quên mất mình hơn. Cho nên có nhiều người nói thời văn minh này khó tu. Tại sao khó tu? Nghĩa là ngoài cái việc làm ở sở về thì còn bao nhiêu thì giờ bị tivi rồi nó chiếm hết, rồi đâu có nhớ gì mà tu. Coi tivi lát rồi cái ngủ sáng đi làm, cứ như vậy ngày qua ngày không có rảnh rỗi. Đó là tôi nói cái tổng quát. Nhất là nếu mà chúng ta gần đây chịu khó đọc báo chí ngoại quốc thì chúng ta thấy cái người ngoại quốc hiện giờ cái tình trạng tự tử có thể nhiều hơn người Tây Phương, tự tử nhiều hơn người Á Đông. Chị hỏi tại sao? Không phải người đói, người thiếu, người nghèo mới tự tử, mà có những người dư giả, sung túc mà cũng tự tử như thường. Thì tại sao như vậy? Là vậy bởi vì khi mình chưa có ăn, chưa có mặc thì mình tìm ăn, tìm mặc. Nhưng mà khi ăn mặc thừa, mứa rồi thì lại thấy cuộc đời sao vô vị quá, nó không có cái gì cao siêu hơn. Rồi tự nhiên là chán, là muốn tự tử. Những cái đó mới xảy ra thật là lạ lùng. Thì như vậy, khi mà cái thời khoa học tiến cao, tiến nhanh rồi, thì con người lúc đó tự nhiên thấy hụt hẫng, thấy thiếu một cái gì. Mà cái thiếu đó tức là hết sức cần thiết cho cuộc sống. Cho nên ở đây đạo Phật là cái đạo quay tìm lại chính mình, giải quyết vấn đề con người, làm sao cho chúng ta hiểu được mình là cái gì, tìm ra mình thế nào là mình thật. Đó là cái trọng tâm của đạo Phật. Như vậy thì đạo Phật có thể giúp để giải quyết được khi người ta quên mình, khi người ta thấy cuộc sống là vô vị. Nếu mà trở lại biết được mình có cái chân thật rồi thì không còn có cái chán nản cuộc đời vô vị nữa. Như vậy thì chính đạo Phật có thể đem lại sự quân bình trong cái thời khoa học này. Nó là khi người ta đã được khoa học kỹ thuật nâng cao quá mức rồi, tự nhiên cái phần tinh thần, phần đạo đức nó bị suy giảm. Mà suy giảm thì tức là thiếu quân bình, mà thiếu quân bình thì đưa tới những cái tai họa. Bản thân thì họ dễ chán nản, đối với xã hội, đối với nhân loại thì họ dễ gây ra những cái hiểm nguy bất thường. Do đó cho nên có được cái đạo đức chân thật để giúp cho con người thì cái đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Bởi vậy cho nên cái đạo Phật nói chung, thiền nói riêng là một cái phương pháp quân bình được cái xu thế, tôi gọi là xu thế phóng ngoại tha hóa của con người, đem lại sự an bình cho nhân loại. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Nói như vậy thì tôi nhắc lại, năm 94 sau khi qua Pháp, chúng tôi có sang Canada, rồi có qua Mỹ. Thì khi qua Mỹ, thời gian sắp về, thì có một giáo sư Mỹ đến hỏi chúng tôi, đây là hỏi qua thông dịch, hỏi thưa thầy, thầy đi qua các nước Âu, Châu và Bắc Mỹ, thì thầy có cảm tưởng gì nói cho chúng tôi nghe. Đã. Thì tôi trả lời rằng sau khi sang hai nơi Âu Châu và Bắc Mỹ, nhìn xét, nhận xét tôi thấy sự sống và mọi cái tiến bộ, thì tôi liền có cái cảm nghĩ.